Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Dâng của lễ tái cung hiến. Lời của Chúa được chép trong sách Sử ký nhì đoạn 29 từ câu 20 đến câu 24.
Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành và lên đền của Đức Giê-hô-va, đem theo 7 con bò đực, 7 con chiên đực, 7 con chiên con và 7 con dê đực, đặng làm của lễ chuộc tội cho nước, cho đền thánh và cho Giu-đa. Vua biểu những thầy tế lễ, con cháu của A-rôn, dâng các con sinh ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng bèn giết các con bò đực, thầy tế lễ hứng lấy huyết mà rải trên bàn thờ, rồi giết các con chiên đực và rải huyết trên bàn thờ. Chúng cũng giết các con chiên con và rải huyết trên bàn thờ. Đoạn, chúng đem các con dê đực dùng về của lễ chuộc tội lại gần tại trước mặt vua và hội chúng, đặt tay mình trên chúng nó. Rồi thầy tế lễ giết chúng nó, hứng lấy huyết rải trên bàn thờ, đặng làm lễ chuộc tội cho cả Israel. Vì vua có dạy rằng, của lễ thiêu và của lễ chuộc tội phải dâng lên vì cả Israel.
Câu gốc suy gẫm trong Lê Vi Ký, đoạn 1, câu 9b. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua Ê-xê-chia đã làm gì sau khi đền thờ được dọn sạch? Việc làm này cho thấy tâm tình gì của vua? Ngày nay bạn dâng gì cho Chúa để đền đáp tình yêu của Ngài? Kính thưa quý vị, sau khi đền thờ đã được dọn sạch, việc tái cung hiến cần phải được xúc tiến ngay. Do đó, vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành và lên đền của Đức Giê-hô-va. Việc này cho thấy lòng vua nóng cháy, muốn tái lập sự thờ phượng Chúa. Họ đem theo bò đực, chiên con và dê đực, mỗi thứ 7 con, thể hiện sự trọn vẹn vì họ muốn có sự thanh tẩy tội lỗi trọn vẹn. Họ dâng những con vật này lên làm tế lễ chuộc tội cho vương quốc, tức cho hoàng gia, cho đền thánh, tức là cho nhân sự của đền thờ và cho chính đền thờ đã bị làm ô uế, đồng thời cho Giu-đa, tức cho dân chúng. Các thầy tế lễ dâng hai loại tế lễ để tái cung hiến đền thờ. Thứ nhất, các của lễ thiêu được dâng bằng bò đực, chiên đực và chiên con. Đây là của lễ mà con sinh được đốt cháy hoàn toàn để dâng cho Chúa, chỉ về sự tận hiến và đầu phục hoàn toàn của người thờ phượng Chúa. Của lễ này cũng mang ý nghĩa làm cho sạch và thánh. Thứ hai, của lễ chuộc tội được dâng bằng các con dê đực để tội lỗi của dân chúng được cất khỏi mắt Chúa. Vua và hội chúng đặt tay lên các con dê để truyền tội lỗi của họ lên chúng. Tội lỗi của họ được cất đi và chuyển sang các con sinh tế. Các tế lễ thời cựu ước là hình bóng chỉ về Đấng Christ và những gì Ngài làm cho chúng ta trên thập tự giá. Ngày nay, cơ đốc nhân không còn phải dâng tế lễ chuộc tội vì Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của mình. Chúng ta không còn phải dâng con vật làm của lễ thiêu, nhưng cũng giống như bàn thờ của lễ thiêu thời cựu ước phải luôn giữ không được tắt lửa, thì sự dâng mình và đầu phục Chúa của cơ đốc nhân cũng phải không được gián đoạn. Trong Roma đoạn 12 câu 1, sứ đồ Phao-lô khuyên cơ đốc nhân: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." Chúa không đòi hỏi chúng ta phải chết về thể xác như con sinh khi xưa, mà đòi hỏi chúng ta phải sống vì Ngài. Mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời, chúng ta phải dâng chính mình cho Ngài như một của lễ sống và thánh, bằng cách tránh xa lối sống của thế gian tội lỗi, để sống bởi sự đổi mới được Chúa ban cho. Được chép trong Roma đoạn 12 câu 2 và Philip đoạn 4 câu 18. Tất cả điều đó sẽ như thước hương có mùi thơm, tức là một của lễ Chúa vui nhận và đẹp lòng Ngài. Nếp sống bạn có phải là của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, bởi ơn thương xót của Ngài, chúng con được tha thứ tội lỗi. Xin Chúa cho chúng con quyết tâm dâng lên Chúa chính đời sống chúng con như của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.